chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 14 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Đảo Hòn Chuối thuộc thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, cách đất liền gần 32 km về phía Tây, diện tích khoảng 7 km2, điểm cao nhất so với mực nước biển gần 170 m. Là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, nhưng đảo Hòn Chuối hiện không có hồ và giếng nước ngọt, người dân chỉ sử dụng nguồn nước mưa. Do đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã điều động tàu để vận chuyển hơn 350.000 lít nước ngọt giúp đỡ bà con ở Hòn Chuối vượt qua cơn khát trong mùa nắng hạn kéo dài này. Những giọt nước mát lành đến với người dân đảo Hòn Chuối trong thời điểm này rất có ý nghĩa và sẽ là điều kiện quan trọng để bà con bảo đảm cho đời sống và sinh hoạt. Vùng Cảnh sát Biển 4 mong muốn người dân vơi bớt khó khăn trong những ngày hạn hán khắc nghiệt, tiếp tục yên tâm bám đảo, bám biển, vươn khơi phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Một phụ nữ cầm gạch đập phá xe ô tô ngay trên đường phố Hà Nội, nghi là đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội từ đêm hôm qua. Công an đã mời những người có liên quan về trụ sở để làm rõ. Đêm 13 tháng 4, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và đoạn clip cho rằng một phụ nữ đánh ghen trên phố quận Ba Đình, Hà Nội. Theo đoạn clip, một phụ nữ chặn một chiếc ô tô con trên đường Trần Phú, tay cầm gạch đập liên tiếp vào cửa kính ô tô. Phía trong ô tô là một người đàn ông cầm lái chở theo một cô gái, cả hai cố thủ trong xe, không ra ngoài. Sự việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem và phát sóng trực tiếp lên mạng xã hội. Các đoạn đường quanh con phố này cũng vì thế bị ùn tắc kéo dài. Nhận tin sự việc, công an phường Điện Biên đã nhanh chóng có mặt để giải tán đám đông. Trao đổi với Tuổi Trẻ, chỉ huy đơn vị này cho hay lực lượng chức năng đã mời 3 người có liên quan về trụ sở bởi sự việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không nên hiếu kỳ, tụ tập khi gặp những trường hợp tương tự. Theo chỉ đạo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tới đây các tiệm vàng sẽ phải xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng, nếu không thực hiện nghiêm sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động. Quy định này nhằm cụ thể hóa kết luận của Thủ tướng về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Trong đó, yêu cầu các tiệm vàng phải xuất hóa đơn điện tử khi mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát, điều hành. Mục tiêu nhằm bảo đảm thị trường vàng hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Theo các chuyên gia, khi buộc tiệm vàng phải xuất hóa đơn điện tử sẽ giúp minh bạch hóa thị trường vàng, vàng lậu sẽ không còn đất sống. Dù quay cuồng với cơn sốt giá vàng từ tháng 12 năm 2023 đến nay, nhưng không ai nắm được thị trường vàng một ngày giao dịch bao nhiêu lượng. Không có số liệu, rất khó có những biện pháp quản lý đúng và trúng để giải quyết vấn đề chênh lệch quá cao giá vàng trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia, khi tất cả giao dịch vàng buộc phải xuất hóa đơn, bí ẩn thị trường vàng sẽ được giải mã và nhiều vấn đề sẽ sáng tỏ. Cơ quan nhà nước cũng có đủ thông tin để quản lý. Ngày 14 tháng 4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Văn Thiện, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho hay, các nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách chở đoàn cán bộ, nhân viên của Cục Quản lý Thị trường TP.HCM và xe đầu kéo xảy ra vào chiều hôm trước vẫn đang được theo dõi biến chứng tại viện. Theo thông tin ban đầu, chiều 13 tháng 4, đoàn khách này đi chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Pleiku, Gia Lai, rồi thuê xe khách di chuyển về thị trấn Măng Đen, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum với mục đích du lịch. Trên xe khách có 23 người, bao gồm cả lái xe. Đến 16 giờ 45 phút, khi xe tới km 157 quốc lộ 24, đoạn qua thôn Đắc Pui, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Dẫy, thì va chạm với xe đầu kéo chạy ngược chiều. Vụ tai nạn làm một người chết tại chỗ, 3 người bị thương nặng. Những người còn lại cũng bị thương, xây sát nhiều nơi. Đến nay, 3 nạn nhân bị thương nặng đã được tổ chức mổ cấp cứu, tạm qua cơn nguy kịch. Theo anh Lâm Trường Sơn, một hành khách trên xe, vụ việc xảy ra rất nhanh. Lúc đó, anh đang ngồi trò chuyện với mọi người thì nghe tiếng động mạnh. Chiếc xe khách lộn mấy vòng rồi nằm nghiêng một bên, cửa kính vỡ tung tóe khắp nơi. Nhiều hành khách bị choáng, phải mất lúc lâu mới tỉnh lại, bò ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát điều tra. Sáng 14 tháng 4, tại trường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động. Hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ đại diện cho gần 33.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Cơ động toàn quốc đã phô diễn sức mạnh, trình diễn diễu binh trang nghiêm với động tác đều, mạnh mẽ, thống nhất. Bên cạnh đó, hơn 100 trang thiết bị, xe đặc chủng hiện đại như xe chỉ huy, xe tác chiến chống bạo loạn, xe chống khủng bố, xe bọc thép chống đạn, xe phá sóng. Phục vụ công tác chiến đấu, huấn luyện cũng đã diễu hành đầy khí thế. Đáng chú ý, người xem mãn nhãn chứng kiến các chiến sĩ cảnh sát cơ động, cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn các màn võ thuật, khí công, dùng tay chặt gạch, lưng trần nằm trên bàn trông, lưỡi kiếm, đầy ấn tượng. Rạng sáng 14 tháng 4, hai tên trộm lẻn vào dãy nhà trọ tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dắt trộm một chiếc xe máy. Đáng chú ý, hình ảnh camera cho thấy do chiếc xe máy đậu ở khe tường hẹp, nên hai tên trộm phải hợp sức đưa xe ra ngoài mới bẻ được khóa và lấy đi. Hình ảnh camera cho thấy vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, hai tên trộm đến khu nhà trọ, một tên đứng ngoài cảnh giới, còn một tên đi vào trong dắt trộm một xe máy của người dân. Tại đây, tên trộm cố gắng bẻ khóa xe nhưng loay hoay mãi không bẻ được, nên tên đồng bọn đi vào hỗ trợ nhưng cũng bất lực. Không chịu bỏ cuộc, tên trộm dắt xe ra ngoài rồi thay nhau bẻ khóa. Sau khi cố sức bẻ khóa thành công, hai tên trộm lên xe tẩu thoát. Tới sáng ra, khổ chủ thức dậy mới phát hiện xe bị mất nên xin chủ trọ trích xuất camera. Phát hiện xe đã bị hai nghi phạm lấy trộm nên chủ xe lên công an trình báo. Hiện vụ việc đang được điều tra. Tạm giữ nam thanh niên đâm quản lý tiệm game bắn cá. Ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ nam thanh niên đâm người quản lý tiệm game bắn cá tại phường Thuận Giao. Nạn nhân là anh T, 24 tuổi, quê tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, chiều 11 tháng 4, khi anh T nằm chiếc giường gấp trong tiệm game bắn cá thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, thì bị một nam thanh niên cầm dao lao vào đâm tới tấp rồi ép anh T phải đưa tiền. Bị đâm, anh T chống trả và giằng co với nam thanh niên này. Sợ tiếp tục bị đâm, anh T đã đưa ví tiền cho nam thanh niên này. Sau khi lấy được ví, bên trong có 10 triệu đồng, nam thanh niên vứt con dao rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Lúc này, do bị đâm nên anh T bị chảy nhiều máu. Anh T đã nhờ người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Được biết, nam thanh niên gây án có quen biết với anh T. Danh tính nam thanh niên và thông tin cụ thể về vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ. Ngày 14 tháng 4, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thoại, 30 tuổi, để xử lý hành vi cướp giật tại một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Bến Lức. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 20 phút trưa cùng ngày, Thoại đi xe máy đến tiệm vàng trên đường Phan Văn Mãng, thị trấn Bến Lức. Khi vào tiệm, Thoại giả vờ hỏi mua một chiếc lắc vàng. Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, Thoại đã nhanh tay giật lấy chiếc lắc và bỏ chạy ra ngoài. Nghe tiếng hô hoảng của chủ tiệm, người dân xung quanh nhanh chóng xông tới và khống chế được Thoại, bàn giao cho công an. Tại cơ quan công an, Thoại khai nhận do thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp giật để lấy tiền trả nợ. Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở Tiền Giang, Thoại phát hiện tiệm vàng nói trên và nhiều lần qua lại quan sát trước khi ra tay cướp giật. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!